giảng kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Vạn Phật Thánh Thành. Tên của bộ kinh này là Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn. Tên riêng là Lục Tổ Pháp Bảo Đàn. Kinh là tên chung của các bộ kinh. Kinh Phật Lập Đề thường dùng 7 loại để phân biệt, tức đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ, nhân pháp, nhân dụ, nhân pháp dụ. Như Kinh Phật Thuyết A-di-đà là đơn nhân lập đề, vì Đức Phật và Phật A-di-đà đều là người tu hành thành Phật. Người chính là Phật, Phật chính là người. Vì thế người Trung Quốc viết chữ Phật có bộ nhân bên cạnh. Đơn pháp lập đề như Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn. Niết Bàn là pháp, Niết Bàn nghĩa là bất sanh bất diệt. Đơn dụ lập đề như Kinh Phật Thuyết Phạm Vọng, nếu nghiêm trì giữ luật thì có thể sanh ra quang minh, như châu báu của cõi Đại Phạm Thiên. Nếu phạm giới phá giới, biết pháp phạm pháp, thì có chỗ hữu lậu, hữu lậu tất đi đến tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi đó tuyệt không có tình người. Pháp dụ lập đề như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp là pháp, liên hoa là dụ. Nhân dụ lập đề giống như Kinh Như Lai Sư Tử Hống. Như Lai là người, sư tử là dụ. Phật thuyết pháp như sư tử hống. Nhân pháp lập đề như Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã. Đầy đủ nhân pháp dụ lập đề như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ. Nhưng quyển Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn là Kinh Trung Quốc, không phải Kinh Ấn Độ. Cho nên ngoài 7 loại lập đề ra, còn nhiều hơn một loại. Lục Tổ là người, Pháp Bảo là pháp, Đàn là xứ sở. Vì thế quyển Kinh này là nhân pháp xứ lập đề, không thể giảng theo 7 loại lập đề kể trên. Ngôi vị Lục Tổ không phải dễ thừa kế, đảm trách vì sáo vén, vì có rất nhiều người muốn giết Ngài. Ngay cả đệ tử của Ngài là Chí Triệt cũng tìm cách giết hại Ngài. Vì thế, Đại sư sau khi đắc pháp đã tị nạn 16 năm trong nhóm thợ săn. Thậm chí, sau khi kiến lập pháp đàn tại Nam Hoa Tự, vẫn còn có ngoại đạo công khai muốn giết Ngài. Cho nên Đại sư chạy lên núi ẩn trong núi đá tọa thiền. Hòn đá mà Đại sư tị nạn, đến nay vẫn còn thấy ở Nam Hoa Tự. Lục Tổ Đại sư từ đâu mà có danh hàm Lục Tổ? Điều này bắt đầu từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề có nghĩa là giác, Đạt Ma có nghĩa là pháp. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tại Ấn Độ. Nhưng tại sao Ngài không ở Ấn Độ làm tổ mà đi đến Trung Quốc làm gì? Vì xưa kia Phật đã thọ ký, đến đời tổ thứ 28, Đại Thừa Phật Pháp sẽ truyền đến Trung Quốc. Do nhân duyên như thế, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi thuyền đến Trung Quốc truyền đạo. Nhưng lúc đó Phật Pháp tại Trung Quốc dường như có, dường như không. Vì Phật Pháp đương thời chỉ làm công tác bên ngoài như tụng kinh, nghiên cứu kinh điển, giảng kinh vân vân. Ngay cả việc bái sám cũng không có. Đương thời các học giả đều cho rằng Phật giáo như là một loại học vấn để nghiên cứu thảo luận. Các đạo lý mà Phật giáo nói đến nên y theo đó mà tu hành. Nhưng thời đại Nam Bắc Triều của Trung Quốc lúc đó, không có người nào chân chánh tu hành ngồi thiền vì sợ khổ. Hiện nay tình hình Mỹ Quốc cũng giống như vậy. Ngồi một chút chân đau bèn duỗi chân, nghiêng nghiêng lắc lắc, xoa bóp một hồi. Người dù sao cũng là người, đều sợ khổ. Trước khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, Ngài có phái hai người đệ tử là Phật Đà và Gia Xá đến Trung Quốc truyền pháp môn Đốn Ngộ, tức là Thiền Tông. Ai ngờ, hai ngài đến Trung Quốc lại gặp phải cảnh trái ý nghịch lòng. Tất cả các tăng sĩ thời đó đều không xem trọng hai ngài. Sau đó, đến Lư Sơn gặp Đại sư Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn chuyên giảng về pháp môn niệm Phật. Đại sư Huệ Viễn hỏi, hai vị là các tăng sĩ Ấn Độ truyền pháp môn gì? Tại sao không có ai theo học pháp môn của các vị? Ngài Phật Đà và Gia Xá chỉ biết nói rất ít tiếng Trung Quốc, bèn đưa tay ra nói, Nhìn đây, bàn tay nắm vào và dỡ ra, nhanh không?
Rất nhanh.
Bồ đề phiền não cũng nhanh giống như vậy. Đại sư Huệ Viễn lập tức khai ngộ. Nguyên lai bồ đề và phiền não không có gì sai khác. Bồ đề tức là phiền não tức là bồ đề. Ngài Huệ Viễn sau khi khai ngộ, rất cung kính cung dưỡng Ngài Phật Đà và Gia Xá. Nhưng hai bậc cao tăng Ấn Độ này cũng vãng sanh trong một ngày. Phần mộ của hai ngài đến nay vẫn còn ở Lư Sơn. Tổ sư Đạt Ma nhìn thấy căn tính đại thừa ở Trung Quốc đã chín muồi, bèn không ngại đường xá xa xôi, gian khổ đem Phật Pháp đại thừa đến Trung Quốc. Nhưng lúc đó vì ngôn ngữ không thông, người Trung Quốc gọi ngài là Ma La Sát. Trẻ con nhìn thấy gương mặt ngài với bộ râu dài đều hoảng sợ chạy mất. Người ta cho rằng ngài đến để bắt trẻ con, vì thế không cho trẻ con đến gần ngài. Sau đó, tổ sư Đạt Ma đến Nam Kinh nghe Pháp sư Thần Quang giảng kinh. Nhìn thấy cảnh giới thù thắng, trời rải hoa cúng dường, đất hiện ra hoa sen vàng. Cảnh giới này chỉ có người đã đắc ngũ nhãn lục thông mới thấy được. Sau khi giảng kinh xong là đến phần thỉnh pháp hỏi pháp. Tổ sư Đạt Ma hỏi: Pháp sư, ông ở đây làm gì?
Tôi ở đây giảng kinh.
Ông giảng kinh làm gì?
Tôi giảng kinh đưa người liễu ngộ sinh tử.
Làm sao có thể liễu ngộ được sinh tử?
Kinh mà ông giảng đều là dây trăng mực đen.
Ông dùng cái gì mà có thể giúp người liễu đoạn sinh tử?
Thần Quang bị hỏi không có cách nào trả lời, vì thế xấu hổ mà tức giận.
Tuy Pháp sư Thần Quang giảng kinh được chư thiên rải hoa cúng dường, nhưng vẫn còn tính sân si.
Vì thế tôi nói Phật Pháp đương thời dường như có dường như không.
Pháp sư Thần Quang tức giận, liền cầm lấy sâu chuỗi niệm Phật làm bằng sắt nói: Ông dám hủy ban pháp!
Nói xong liền dùng sâu chuỗi niệm Phật đánh vào mặt Đạt Ma.
Tổ sư Đạt Ma tuy biết võ thuật, nhưng không ngờ Thần Quang lợi hại như thế. Nói không lại liền động võ, kết quả bị đánh gãy hai cái răng. Nghe nói răng của bậc thánh nếu bị đánh gãy, nhổ xuống chỗ nào thì chỗ đó bị hạn hán 3 năm. Đạt Ma nghĩ thầm: 3 năm không mưa, chết đói biết bao nhiêu người. Ta đến Trung Quốc là muốn độ chúng sanh, không phải giết hại chúng sanh.
Vì thế ngài nuốt hai cái răng vào trong bụng, không nói một lời liền bỏ đi. Vì ngài là người xuất gia, lại là bậc tổ, cho nên đã nhẫn nhục được những việc như vậy. Trên đường đi gặp chim anh vũ bị nhốt trong lòng. Chim anh vũ còn thông minh hơn Thần Quang, vì biết Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư, nên thưa với ngài rằng:
Tây Lai Ý, Tây Lai Ý, thỉnh ngài dạy cho chúng con cách thoát ra khỏi lòng.
Đạt Ma đến Trung Quốc chưa gặp được Tri Âm, nhưng anh vũ này lại là Tri Âm của ngài. Nghe chim thỉnh giáo mình như vậy, Đạt Ma rất vui vẻ, dạy cho nó một bí quyết.
Muốn thoát ra khỏi lòng, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, đây là diệu kế giúp con thoát lòng.
Anh vũ sau khi hiểu được phương pháp thoát lòng bèn thưa: Nay con đã hiểu rồi, cảm ơn ngài chỉ dạy.
Anh vũ nhìn thấy người chủ từ xa trở về, đợi người chủ đến gần, nó liền sử dụng phương pháp đó. Mỗi ngày người chủ trở về đều đến chơi với con chim yêu quý để tiêu sầu giải muộn. Nay nhìn thấy anh vũ yêu quý nằm bất động trong lòng, liền rất lo lắng, bèn mở cửa lòng đem anh vũ để nơi lòng bàn tay. Ồ, thân chim vẫn còn nóng, vì chim giả chết nên khí nóng vẫn còn. Người chủ vừa mở nắm tay ra, anh vũ liền bay đi. Kế xuất lòng thật hiệu nghiệm.
Chúng ta hiện nay vẫn còn ở trong lòng, đừng nên cho rằng mình đang tự do. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không giữ gìn quy củ cho là tự do, điều này thật là mê muội. Đã hiểu lầm tự do một cách sai lầm. Tự do chân chánh là sanh tử tự do, muốn bay lên trời, muốn độn thổ xuống đất. Có được những bản lãnh như thế mới gọi là tự do chân chánh. Giảng về Lục Tổ Đàn Kinh, tôi vốn giảng không hay, nhưng mà dám giảng. Có người giảng rất hay nhưng không giảng. Tôi giảng không hay nhưng cứ thử giảng. Sau này những người giảng hay nương theo đó mà giảng tiếp. Sau này quý vị trí huệ rộng mở có thể giảng hay hơn tôi nữa. Giảng hay là từ cái giảng không hay phát huy thêm. Pháp sư Thần Quang đánh gãy hai cái răng của Hòa Thượng Mặt Đen. Nhìn thấy Hòa Thượng Ấn Độ không có phản ứng, bèn cho rằng mình thắng. Nhưng không lâu sau đó quỷ vô thường đến gặp Pháp sư nói: Pháp sư, hôm nay mạng sống của ông đã hết. Vua Diêm La sai tôi đến để mời ông đi đây. Tôi mà cũng phải chết à? Tôi giảng kinh được trời rải hoa cúng dường, đất hiện ra hoa sen vàng, mà còn không thể liễu đoạn sinh tử, thì thế gian này còn có ai có thể liễu đoạn sinh tử? Có, chính là ngài Hòa Thượng Mặt Đen bị ông đánh gãy hai cái răng đó. Diêm Vương không những không quản được số mạng của ngài, mà mỗi ngày còn phải hướng về ngài khấn đầu đảnh lễ. Quỷ đại ca, bạn có thể chờ tôi một việc được không? Xin thay tôi nói với Diêm Vương một tiếng. Xin cho tôi một thời gian ngắn, cho tôi đi học pháp môn liễu đoạn sinh tử của ngài Hòa Thượng Mặt Đen. Nếu ông thiệt có thành ý thì việc này không phải không có thể linh hoạt giải quyết. Thần Quang nghe nói rất vui mừng, không kịp mang dép, chân đất đuổi theo tổ sư Đạt Ma. Trên đường gặp Chim Anh Vũ đã được ngài Đạt Ma giúp cho thoát khỏi lòng. Anh Vũ nói cho Thần Quang biết ngài Đạt Ma đã giúp nó như thế nào. Thần Quang đi theo sau lưng tổ sư, nhưng ngài không để ý đến. Thần Quang đi theo cho đến núi Hùng Nhị ở Lạc Dương, chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Hà Nam. Tổ sư Đạt Ma ở đó diện bích tọa thiền. Ngài ngồi suốt 9 năm, Thần Quang cũng quỳ đủ 9 năm. Lúc trước khi tôi giảng đến công án này, có một đứa bé 11 tuổi nghe rồi cất cao hứng liền hỏi: Thần Quang quỳ suốt 9 năm, vậy có ăn cơm không? Tôi trả lời: 9 năm không ăn cơm làm sao có thể sống được. Chính là lúc tổ sư Đạt Ma ăn cơm thì Thần Quang cũng ăn cơm. Đạt Ma ngồi thiền thì Thần Quang quỳ đó. Nhưng mà trong sách thì không có ghi việc này. Trong thời gian 9 năm diện bích của Đạt Ma, có rất nhiều người đến quy y lễ ngài làm thầy. Thần Quang quỳ suốt 9 năm. Một ngày kia tuyết lớn, tuyết phủ đến lưng. Đạt Ma hỏi: Tuyết lớn như vậy ông quỳ đó làm gì? Thần Quang trả lời: Bạch tổ sư, con muốn liễu đoạn sinh tử. Lúc trước con giảng kinh không thể liễu đoạn sinh tử, nay kinh xin tổ sư truyền dạy cho con pháp môn liễu đoạn sinh tử. Ngươi nhìn ngoài trời hiện nay là cái gì? Bạch tổ sư, ngoài trời đầy tuyết. Tuyết có màu gì? Bạch tổ sư, tuyết màu trắng. Ngươi đợi đến lúc nào tuyết màu đỏ, lúc đó ta sẽ truyền dạy pháp môn liễu đoạn sinh tử cho ngươi. Nếu trời không rơi tuyết đỏ thì đừng có hy vọng ta truyền dạy cho. Ngươi là một kẻ xuất gia hung ác như vậy, dùng sâu chuỗi niệm Phật bằng sắt đánh gãy hai cái răng của ta. Ta không bao thù cũng là từ bi lắm rồi, làm sao có thể truyền pháp cho ngươi được? Đạt Ma đưa ra vấn đề nan giải như vậy để thử thách Thần Quang, nhưng Thần Quang đã giải quyết được. Thần Quang nhìn thấy trên tường có một thanh giới đao của người tu đạo, dự bị lúc phạm giới thà đem dao chặt đứt đầu mình chứ không để phạm đến giới thể. Thần Quang liền lấy thanh đao đỏ xuống chặt đứt cánh tay. Máu rơi đầy mặt đất đã làm tuyết trắng biến thành tuyết đỏ. Thần quan liền bụm lấy một nắm tuyết đỏ đem dâng đến trước mặt ngài Đạt Ma và nói: Bạch tổ sư, ngài xem, đây chính thật là tuyết đỏ. Điều này vốn đã ở trong dữ liệu, chỉ vì muốn thử thách chân tâm của thần quan, Đạt Ma mới đưa ra vấn đề thử thách này ra. Vì thế Đạt Ma rất hoan hỷ nói: Ta đến Trung Quốc thật không có uổng công, gặp phải người chân chánh cầu pháp tu hành như vậy. Ngay cánh tay của chính mình cũng bỏ đi để cầu pháp, quả là có tâm thành. Sau đó ngài Đạt Ma mới đem pháp môn dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật truyền cho thần quan. Sau khi ngài Đạt Ma giảng xong pháp môn, thần quan liền sanh tâm phân biệt nói: Con chặt đứt cánh tay rất đau nhức, tâm cũng rất nhức nhối, xin tổ sư an tâm cho con. Đem tâm của ông ra đây, ta mới có thể giúp ông an tâm được. Thần quan bèn đi tìm tấm mình, động tay nam bắc, tứ duy thượng hạ, tìm hoài không thấy tâm của mình. Thần quan nói: Con tìm không ra, ta đã an tâm cho ông rồi. Thần quan lập tức hoát nhiên đại ngộ. Vì thế thần quan nói: Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Thần quan bất minh cản Đạt Ma, hùng nhĩ sơn tiền quỷ cũ tán, chỉ cầu nhất điểm đó Diêm Vương. Vạn pháp quy nhất, vậy nhất quy về đâu? Thần quan không rõ nghĩa lý của chữ hợp, vì thế đuổi theo Đạt Ma tại núi Hùng Nhĩ quỳ suốt 9 năm, chỉ cầu tổ sư chỉ điểm cách liễu đoạn sanh tử, thoát khỏi Diêm Vương. Thần quan sau khi được tổ sư Đạt Ma truyền pháp, liền đổi tên là Huệ Khả, tức trí huệ đầy đủ, thiện căn viên mãn. Đại sư Huệ Khả hỏi tổ sư Đạt Ma: Bạch tổ sư, ở Ấn Độ ngài có đồ để truyền pháp chưa? Ở Ấn Độ truyền pháp có đem ca sa y bát truyền cho đồ để làm y cứ hay không? Không có. Ở Ấn Độ ta truyền pháp không có đem ca sa y bát làm vật y cứ, vì tâm người Ấn Độ rất thẳng thắn, tu hành đắc đạo liền nói đắc đạo, chỉ cần có người chứng minh đắc đạo là đủ. Nếu chưa được chứng minh, họ sẽ không nói là tôi đã đắc đạo chứng quả, tôi đã chứng A-la-hán, hoặc tôi đã là Bồ-Tát. Người Trung Quốc không giống như vậy. Ở Trung Quốc, người có căn tánh đại thừa cũng rất nhiều, nhưng người nói vọng ngữ cũng không ít. Tu hành chưa thành tựu đạo nghiệp mà khỏe khoang đã thành, chưa chứng quả cũng tự nói là đã chứng quả. Vì thế cần phải dùng cả sa y bát để chứng minh, cho nên ta truyền cả sa y bát cho ông, ông nên cẩn thận giữ gìn nó. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc từng bị đầu độc 6 lần, vì đương thời Bắc Ngụy có 2 vị pháp sư muốn hại ngài, một là Bồ Đề Lưu Chi, một vị là luật sư Quan Thống. Họ rất đố kỵ ngài, đã làm ra vài món đồ chay, trong đó có chất độc cực mạnh, đem đến cúng dường cho ngài. Đạt Ma biết trong thức ăn có độc, nhưng vẫn ăn một cách bình thường. Ăn xong kêu người đem một cái hộp lại, mở vào trong đó một đống rắn, thì ra chất độc đã biến thành rắn. Bồ Đề Lưu Chi thấy độc không thể giết được Đạt Ma, không hiểu vì duyên cớ gì, vì thế lần thứ 2 bỏ liều lượng thuốc độc gấp đôi. Đạt Ma cũng ung dung thọ dụng, ăn xong liền ngồi tại một hòn đá lớn phun thuốc độc ra. Sức mạnh của thuốc độc đã làm bể tan hòn đá. Sau đó liên tiếp thêm 4 lần hạ độc đều không thể hại được Đạt Ma. Một ngày tổ sư Đạt Ma nói với đại sư Huệ Khả rằng: Ta đến Trung Quốc để độ chúng sanh có căn tánh đại thừa. Nay ta đã truyền pháp, đã có người kế thừa, Giờ Viên Tịch cũng đã đến.
Sau khi tổ sư Đạt Ma Viên Tịch, chúng đệ tử dùng quan tài bọc xác đem ngài đi chôn. Nhưng lúc ấy Bắc Ngụy có một sứ quan tên là Tống Vân tại vùng Thông Lãnh. Trên đường đi gặp tổ sư Đạt Ma, tổ sư tay cầm chiếc dép nói với Tống Vân rằng: quốc vương nước ông hôm nay băng hà, ông nên mau mau trở về. Tống Vân hỏi: đại sư ngài đi đâu?
Ta trở về Ấn Độ.
Đại sư ngài đã truyền pháp cho ai?
40 năm sau tại Trung Quốc.
Sau đó Tống Vân trở về đến Bắc Ngụy, đem việc này kể cho mọi người nghe. Nhưng không ai tin lời nói của Tống Vân. Vì thế mọi người mới quật mồ của tổ sư Đạt Ma ra xem. Trong quan tài chỉ còn chiếc dép, ngoài ra không có cái gì khác. Như vậy tổ sư Đạt Ma đi đâu? Mọi người cũng không ai biết. Sợ rằng hôm nay đã đến Mỹ Quốc không biết chừng. Vì ngài có thể thiên biến vạn hóa, cho nên không có ai có thể nhận ra được ngài. Khi ngài đến Trung Quốc, ngài nói ngài đã 150 tuổi. Nhưng lúc ngài ra đi vẫn là 150 tuổi, lịch sử cũng không có cách nào khảo chứng. Lúc ngài Đạt Ma sắp viên tịch nói:
ta đến Trung Quốc truyền pháp cho ba người, đại sư Huệ Khá được phần tủy, thiền sư Đạo Dục được phần xương, tỳ kheo ni Đạo Tế được phần thịt.
Tỳ kheo ni Đạo Tế thường trì tụng kinh Pháp Hoa. Sau khi viên tịch, từ trong miệng nở ra đóa hoa sen màu xanh. Vì tổ sư Đạt Ma đã đem thân thể của ngài mà phân chia cho các người khác, cho nên ở Mỹ Quốc quý vị không thể tìm ra được ngài. Nhị tổ Huệ Khả, họ Cơ tên Thần Quang, người thời Bắc Tề, lúc ngài giáng sinh, cha mẹ ngài thấy kim giáp thần nhân hộ pháp Vi Đà Bồ Tát phóng đại hào quang, lại bảo hộ trì tổ sư mới ra đời này, cho nên tên của ngài gọi là Thần Quang. Ngài thiên tánh thông minh, trí nhớ rất dài, cho nên được người đời khen ngợi: một hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm. Không phải vừa nhìn là có thể xem được 10 hàng chữ, mà là người thường xem một hàng chữ thì ngài có thể xem 10 hàng chữ rất nhanh như vậy. 100 người cùng nói chuyện cùng một lúc, ngài đều nghe rất rõ ràng, năng lực phân biệt rất nhạy. Nhưng vị tổ sư này rất nóng tính, nói chuyện không hợp liền muốn đánh người. 40 năm về trước, ngay lúc giảng kinh thuyết pháp cũng mang xeo chữ bằng sắt để đi hành hiệp trưởng nghĩa. Vì thế lúc gặp tổ sư Đạt Ma đã dùng xeo chữ đánh ngài Đạt Ma, kết quả phải quỳ 9 năm, phải tự chặt đứt một cánh tay của mình. Các vị nghĩ xem, nếu không có nóng tính như vậy, làm sao có thể tự mình chặt đứt cánh tay mà không cảm thấy đau nhức? Đợi đến lúc đắc pháp xong mới cảm thấy nhức nhối. Điều này bởi vì ngài rất nóng tính. Nếu không nóng tính, chặt đứt cánh tay cũng không cảm thấy đau nhức. Đau nhức chính là phiền não. Tổ sư Huệ Khả lúc 40 tuổi gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi đắc pháp bèn ẩn trốn 40 năm. Vì đương thời Bồ Đề Lưu Chi và luật sư Quan Thống chuyên gây khó dễ với các đệ tử của tổ sư Đạt Ma, thậm chí nhìn thấy là muốn giết. Bồ Đề Đạt Ma đã bị hai vị ấy dùng thuốc đầu độc, huống chi là đệ tử của ngài. Đại sư Huệ Khả vì nghe theo lời thầy giải bảo đã ẩn núp, trốn tránh những người gây khó dễ. Cho nên lúc đại sư Huệ Khả 80 tuổi, ngài mới bắt đầu hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Cho đến khi gặp Tam Tổ Tăng Sáng, sau khi phú pháp, dặn dò Tam Tổ phải cẩn thận bảo hộ giữ gìn y bát làm chứng cứ, và cần phải ẩn trốn để tránh những sự tật đố và bức hại. Đại sư Huệ Khả lúc đó giải dạng điên khùng, nhưng khi gặp chúng sanh hữu duyên, ngài liền phổ độ giáo hóa họ. Tuy ngài giải dạng điên khùng, nhưng vì có duyên với chúng sanh cho nên có rất nhiều người tin tưởng ngài. Tuy ngài đã giải dạng điên khùng, nhưng bè nhóm của Bồ Đề Lưu Chi vẫn đem lòng ganh ghét, bèn đi đến quan phủ vu cáo đại sư Huệ Khả, nói ngài là yêu quái mê hoặc dân chúng,
để dân chúng sùng bái. Đương thời hoàng đế lại tin tưởng điều này, bèn hạ thánh chỉ, ra lệnh quan phủ bắt Huệ Khả thẩm vấn: ngươi là người hay yêu quái? Huệ Khả đại sư trả lời: tôi là yêu quái. Viên quan thẩm vấn vừa nghe ngài nói như vậy, liền biết ngài bị oan ức, nên hỏi lại: ông nên nói cho rõ ràng ông là người hay yêu quái.
Tôi thiệt đúng là yêu quái.
Vị quốc pháp không cho phép yêu quái mê hoặc thế gian, cho nên đành phải tâu lên hoàng đế, đem ngài đi chém, tức chém đầu thị chúng. Ôi thế gian này có chân lý hay không? Ngài là tổ sư đời thứ hai mà quan phủ nói ngài là yêu tinh. Đại sư Huệ Khả rơi nước mắt, nói với đồ chúng của ngài rằng:
quả báo này ta phải thọ mà thôi.
Nhị tổ rất nóng tánh, cái gì cũng không sợ. Nếu sợ chết, ngài đã không tự nhận là yêu quái. Ngài cảm thấy thương tâm là vì Phật pháp lúc ngài còn tại thế chưa được người ta hiểu biết rộng rãi. Ngài nói Phật pháp đến thời tứ tổ sẽ rơi vào danh tướng, có danh có tướng, liền chấp vào danh tướng. Khóc xong, ngài liền nói với tên Đao Phủ:
ngươi lại giết ta đi.
Đao Phủ cầm dao chém vào đầu ngài, nhưng lạ thay, lại không có máu tuôn ra, chỉ tuôn ra dòng nước trắng như sữa. Quý vị nói đây có phần nào hoang đường không? Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Đây không có lý do gì để có thể giải thích được. Quý vị tin tưởng, tôi có thể dùng lý do rất đơn giản để giải thích. Đây là lúc người tu hành đạt đến thể thuần dương, tất cả máu huyết trong người đều biến thành màu trắng. Quý vị nói không tin, đương nhiên quý vị đã không tin rồi. Tôi không cần phải giải thích gì cả. Quý vị cần phải tin, quý vị cũng có thể trở thành nhĩ tổ. Viên quan chấp hành nhìn thấy tình hình như thế, bèn y như sự thật tấu lên hoàng đế: người đó thiệt là yêu quái. Tôi đã giết ông ta nhưng không thấy máu chảy ra, chỉ chảy ra dòng nước trắng như sữa bò. Nhưng gương mặt lúc chết thì giống như lúc sống vậy. Điều này chứng minh ông ta chính thiệt là yêu quái. Nhưng hoàng đế biết rằng đã giết lầm một bậc thánh nhân, vì ở Ấn Độ tổ thứ 24 là Tôn Giả Sư Tử bị người chặt đầu, không chảy máu, chỉ chảy nước sữa màu trắng. Điều này chứng minh nhân thể thuần dương vô âm, vì vô lậu không có vô minh, âm đều biến thành dương. Có người hỏi: bạch pháp sư, vừa rồi ngài nói đại sư Huệ Khả tính rất nóng, làm sao không có vô minh? Cần biết rõ, tính nết của đại sư Huệ Khả là tính nết của đại nhẫn, đại dũng, đại trí, đại huệ, hoàn toàn không giống ông và tôi tính tình nóng như bom nổ. Ông cần nghe cho rõ ràng, tính tình của mỗi người không giống nhau. Tính nết của trí huệ là có thể nhẫn với nhân quả tuần hoàn, không có làm ngược lại với đạo lý. Hoàng đế sau khi biết đại sư Huệ Khả là vị nhục thân Bồ Tát, bèn sanh lòng sám hối nói: có một vị Bồ Tát ở nước ta mà trẫm không biết bảo hộ lại đem ngài đi giết. Ngài bèn ra lệnh văn võ đại thần đều phải quy y nhị tổ Huệ Khả. Tuy ngài chết đi nhưng vẫn có thể thâu được một số đệ tử như thế. Đời tùy tam tổ tan sáng, không ai biết thân thế tánh danh của ngài. Lúc ngài gặp nhị tổ, toàn thân ngài đều là ghẻ lát, giống như người mắc bệnh phong cùi. Nhị tổ hỏi: ông từ đâu đến, đến đây để làm gì?
Con đến quy y hòa thượng cầu học Phật pháp.
Ông mắc bệnh như vậy thật không có thanh tịnh, làm sao có thể học được Phật pháp?
Tam tổ vốn rất thông minh, còn thông minh hơn nhị tổ nữa. Tam tổ nói: con là người có bệnh, mà ngài là một bậc hòa thượng, nhưng tâm ngài và tâm con không có gì sai khác.
Nhị tổ nghe nói liền biết người này không phải tầm thường, liền nói: không cần nói nữa, ta đã biết rồi.
Nói xong bèn truyền pháp cho tam tổ và dạy tam tổ phải ẩn trốn để tránh sự sát hại của Dư Đản Bồ Đề Lưu Chi. Lại nói:
không nên để cho người biết ta đã truyền pháp cho ông.
Vì thế Tam Tổ tăng sáng học cách của Nhị Tổ, giả dạng điên khùng, âm thầm đi các nơi giáo hóa chúng sanh. Lúc đó gặp lúc Bắc Chu Vũ Đế tiêu diệt phá hoại Phật pháp, vì thế ngài ẩn cư trong núi hơn mười mấy năm. Trên núi vốn có rất nhiều xài lang hổ báo, nhưng khi ngài vừa đến ở đây thì các loài động vật đó đều bỏ đi hết. Sau khi truyền pháp cho Tứ Tổ Đạo Tính, Tam Tổ bèn thiết Thiên Tăng Trai, trai đàng hoàng mãn. Ngài bèn nói với đại chúng:
các ông cho rằng kiết già ngồi chết là phương pháp hay nhất. Nay ta cho các ông xem một cách chết đặc biệt. Sự sanh tử của tôi rất tự do, không bị hạn chế của thời gian.
Nói xong, tay trái cầm lấy cành cây, chân giơ lên và trong bộ dáng như thế mà viên tịch. Lúc ngài viên tịch, bao nhiêu tuổi, là người ở địa phương nào, thân thế ra sao đều không ai biết. Có người nghe xong rất kinh sợ, nghĩ rằng vị tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma bị đầu độc chết, vị tổ thứ hai bị giết chết, vị tổ thứ ba thì nắm cành cây mà thác. Tôi thiệt không dám làm tổ sư, nguy hiểm quá. Ông muốn làm cũng làm không được, và không có khả năng làm, vì bạn sợ chết. Làm tổ sư có nghĩa là không sợ chết. Xem tử và sanh đều giống nhau, không có gì sai khác. Cho nên nói rằng phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, dạo chơi nhân gian, giáo hóa chúng sanh, đó mới có thể làm tổ sư. Ông nhát gan như thế, có lòng sợ sệt, ngay làm đồ để của tổ sư cũng còn không được. Tổ sư đều không sợ khổ, không sợ tai nạn, không sợ sanh, không sợ chết. Ông không sợ chết mới có thể làm tổ sư. Nay nếu ai không sợ chết, tôi liền phong người đó là tổ sư. Tứ Tổ Đạo Tính lúc nhỏ theo Tam Tổ tăng sáng xuất gia học đạo, 60 năm ngồi không nằm, đôi mắt thường nhắm, dụng công biển đạo. Không phải ngài đang ngủ, khi ngài mở mắt, người thường đều giật mình kinh sợ. Tại sao vậy? Không ai biết được, nhưng đó chính là uy đức của ngài. Đường triều Trinh Quán năm thứ 17, công nguyên năm 644, Thái Tông phái sứ thần mời ngài đến hoàng cung cúng dường, lại ngài làm thầy. Nếu như pháp sư đời này hoàng đế không mời, cũng tìm cách gặp hoàng đế dựa dẫm vào, huống chi nay được lễ bái cung thỉnh. Nhưng Tứ Tổ đã từ chối lựa lời, nói:
tôi niên kỷ đã lớn, đi cũng đi không nổi, tuổi già sức yếu, cho nên không thể đi đến kinh thành được.
Sứ thần trở về tâu lên hoàng đế. Hoàng đế nói:
ngươi quay về nói với Tứ Tổ, bất luận là ngài lớn tuổi đến đâu đi nữa, ta vẫn mời ngài vào hoàng cung để cúng dường.
Sứ giả đành đi đến chỗ Tứ Tổ, thưa với ngài rằng: hoàng thượng nói bất luận là ngài già yếu đến đâu, cũng dùng kiểu để rước ngài vào hoàng cung cúng dường. Ngày xưa không có máy bay, không giống như bây giờ giao thông rất tiện lợi. Tứ Tổ trả lời:
không được, tôi đã quá già. Nếu như ông nhất định muốn tôi đi, thì chắc đầu tôi mà đem đi. Chứ tâm của tôi dù thế nào đi nữa, cũng nhất quyết không đi.
Sứ giả không có cách nào, chỉ đành trở về đem sự việc như thế báo cáo hoàng đế. Vị hòa thượng đó thật là kỳ lạ, cũng không hợp với tình người. Ông ta nói chặt đầu ông ta cũng không đến đây để gặp bệ hạ.
Được, canh hãy đi đem đầu ông ta mang về cho ta.
Vua dùng một cái hộp, trong hộp có đựng một thanh gươm, giao cho sứ thần và nói: cầm lấy thanh gươm này, chặt đầu ông ta mang về đây. Nhưng lúc sắp khởi hành, hoàng đế lại nói với sứ thần:
dù thế nào đi nữa, khanh cũng không được làm tổn thương đến vị hòa thượng đó.
Sứ thần hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, liền quay trở lại đến chỗ của Tứ Tổ và nói:
lão hòa thượng, rốt cuộc ngài có đi hay không? Nếu không đi, thanh gươm này sẽ dùng để chặt đầu ngài, đem đầu ngài đi gặp hoàng thượng.
Tốt lắm, đầu của tôi có thể gặp hoàng thượng, đó là vinh dự của tôi. Mời ngài lấy chặt đầu của tôi đi.
Sứ thần cầm thanh gươm làm điệu bộ như chặt đầu Tứ Tổ, nhưng nhìn thấy Tứ Tổ quả nhiên giơ đầu ra chịu chém không sợ, bèn lập tức bỏ gươm xuống, bỏ lại vào trong hộp. Tổ sư Đạo Tính nhắm mắt chờ sứ thần chém đầu, nhưng chờ rất lâu mà không thấy động tĩnh, bèn tức giận la lên: "Tại sao ngươi không chặt đầu ta?" Tình hình lúc này cũng không khác gì trường hợp của Nhị Tổ. Sứ thần nói: "Nhà vua sai tôi chỉ được nói như vậy, nhưng không được làm tổn hại đến ngài." Tổ sư Đạo Tính nghe xong cười lớn rồi nói:
"Nãy ông đã biết, trên thế gian thiệt có người không sợ chết."
Tứ Tổ họ Tư Mã, xuất gia pháp danh Đạo Tính, là một dòng họ có danh vọng thời bấy giờ. Từ nhỏ xuất gia học đạo, tại thế 72 năm, 60 năm lưng không dính chiếu, đã thành tổ cảnh giới bất khả tư nghị. Có lần ngài đang ở trên núi tu đạo, có một đám giặc cướp bao vây thành khoảng hơn 100 ngày. Lương thực trong thành cùng với nước uống đều dứt tuyệt, khô kiệt. Đại sư nhìn thấy tình hình như thế, bèn đến trong thành dạy tất cả quan quân và dân chúng tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Niệm không bao lâu, giặc cướp bèn rút lui. Giếng nước đang khô cạn tự nhiên tràn ra những dòng nước ngọt. Đây là một loại cảnh giới cảm ứng. Lúc đó ngài dùng Phật nhãn quan sát, thấy núi Phá Đầu ở Hà Bắc có một đám mây tía xoay quanh bao trùm cả khu núi đó. Những đám mây tía này là điều báo điềm lành, vì thế ngài bèn đến trú ngụ tại ngọn núi này và đổi tên núi là Song Phong Sơn. Ngài giáo hóa những chúng sanh can cường khó độ, mong cho họ bỏ ác làm lành, nhưng họ cứ y theo đường cũ tiếp tục làm ác, không nghe theo lời giáo hóa. Tứ Tổ nhẫn nại áp dụng các loại pháp môn phương tiện quyền xảo, khiến cho họ bỏ tà quy chánh. Trong hơn 40 năm hoằng dương Phật Pháp, ngài giáo hóa chúng sanh nhiều vô số. Một ngày nọ, Tứ Tổ nói với đồ chúng rằng: "Các ông phải làm cho ta một cái tháp, ta sắp đi rồi." Khi bảo tháp vừa xây dựng xong, đường Vĩnh Huy năm thứ hai, ngày 24 tháng 9 nhuận, Tứ Tổ không bệnh mà viên tịch. Đồ đệ của ngài liền đặt ngài vào trong bảo tháp làm bằng đá. Bảo tháp vốn dùng khóa sắt khóa cẩn thận. Một năm sau đó, cửa tự nhiên tự động mở ra, đồ chúng thấy Tứ Tổ vẫn đoan nhiên chánh tọa bên trong, sinh động giống như lúc sống, nhưng thịt thì đã khô. Ngũ Tổ hoàn nhẫn nhìn thấy tướng hảo của Tứ Tổ như vậy rất hoan hỷ. Ngài bèn dùng vải dầu phết vàng giữ gìn nhục thể của Tứ Tổ. Cho đến ngày hôm nay, nhục thể của Tứ Tổ vẫn còn lưu lại cho người lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường. Đương triều Ngũ Tổ hoàn nhẫn họ Châu là người Hoàng Mai, huyện Hoàng Mai nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, núi Sông Phong thuộc huyện Hoàng Mai. 7 tuổi xuất gia, bái Tứ Tổ làm thầy. 13 tuổi thọ xa di giới, tính tình hiền hậu ít nói. Tuy các bậc đồng học nhiều lần ăn hiếp khinh thường ngài, ngài vẫn bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ban ngày theo chúng công quả, việc gì cũng làm. Ban đêm ngồi thiền nhiếp trì thân tâm, không nói chuyện thị phi. Đi theo Tứ Tổ 30 năm tu học Phật Pháp. Ngũ Tổ thân cao 8 thước, tướng mạo kỳ đặc. Ngài trú trên ngọn núi Bằng Mậu, phía đông của núi Sông Phong, vì thế đương thời gọi là Đông Sơn Pháp Môn. Có lần nhìn thấy một đám giặc cướp bao vây thành Hồ Bắc, ngăn chặn tất cả đường xá giao thông. Ngũ Tổ từ Đông Sơn đi vào trong thành. Lúc bọn cướp trông thấy ngài, chúng sợ hãi không còn hồn vía, vì đám giặc cướp thấy không phải là tổ sư mà là vị Kim Giáp Kim Cang Vương Bồ Tát, tay cầm bảo khí, oai đức lẫm liệt, hào quang sáng ngời. Giặc cướp tứ tán rút lui, nhờ đó mà thành được giải về. Đại sư làm sao có thể biến hiện Thánh Kim Cang Vương Bồ Tát đó? Vì Ngũ Tổ là bậc chân tu, lại thường hay tụng chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm nói:
Nếu ai nhất tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ được 84.000 kim cang tạng Bồ Tát bảo hộ trong bất cứ mọi trường hợp nguy hiểm tai nạn nào. Vua Cao Tông đời Đường nhiều lần hạ chiếu mời đại sư đến hoàng cung cúng dường, nhưng đều bị đại sư khéo léo từ chối. Sau cùng hoàng đế liền cho người mang nhiều lễ vật, thuốc men quý giá đến cúng dường Ngũ Tổ. Đường Hàm Hanh, năm thứ 5, công nguyên năm 674, Ngũ Tổ nói với đệ tử rằng:
các ông làm cho ta một ngôi tháp, ta sắp đi rồi.
Tháng sau, vào ngày 14, ngài lại hỏi:
tháp đã chuẩn bị xong chưa?
Bạch đại sư, tháp đã xây xong rồi.
Nhiều năm qua ta giao hoa chung sinh, độ hoa người có duyên, và phu pháp cho Lục Tổ Huệ Năng. Nay các ông có mời người là bậc pháp tử, khắp nơi kiên lập đạo tràng, hộ trì Phật giáo, hoằng dương chánh pháp, giáo hoa chung sanh.
Mời vị đại đệ tử tức là Thần Tú, Trí Thâm, Huệ Tạng, Huyền Ước, Lão An, Pháp Như, Trí Đức, Nghĩa Lực, Huệ Năng và Lưu Chủ Bộ. Ngũ Tổ đưa tiễn 10 vị này đi khắp các nơi giáo hóa chúng sanh. Không lâu, Ngũ Tổ an tọa mà nhập Niết Bàn. Suốt 74 năm, rộng mở giáo pháp, đồ chúng rất đông, truyền y bát cho đại sư Huệ Năng. Trên đây đã lực thuật Tây Thiên Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma, đã đem pháp truyền vào phương Đông, là sơ tổ Thiền Tông Trung Quốc, đời đời nổi tiếp. Nhất phái đơn truyền bẩm thừa chánh pháp nhãn tạng của Đức Thích Ca Mâu Ni cho đến sự tích của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ pháp Bảo Đàn Kinh Lược Tự do Pháp Hải Thiền Sư, đệ tử nhập thất của Lục Tổ, biên soạn ghi lại sự tích sanh bình của Lục Tổ.
Kinh văn: đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ngài họ Lư, Quý Hành Thao, thân mẫu của ngài là Lý Thị. Ngài sinh vào đời Đường, niên hiệu Trinh Quán, năm thứ 12, nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8 giờ Tý. Lúc sinh ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không, lại có mùi thơm xung khắp cả nhà. Trời vừa rực sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng và gọi thân phụ ngài mà nói rằng:
nhưng có đứa nhỏ sinh ngày đêm qua, nên chúng tôi đến đặt tên giùm, nên đặt trên chữ Huệ như chữ Năng.
Thân phụ ngài hỏi: sao gọi là Huệ Năng? Một vị tăng đáp:
Huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thi cho chúng sinh, Năng nghĩa là làm được việc Phật.
Nói rồi hai vị tăng liền đi ra, chẳng biết đi xứ nào. Đại sư khi lọt lòng mẹ, không bú sữa, ban đêm có thần nhân rưới nước cam lồ cho ngài. Giảng: đại sư tên là Huệ Năng, cha tên là Lư Hạnh Thao, mẹ họ Lý. Đại sư sinh vào đời Đường Trinh Quán năm thứ 12, công nguyên năm 638, giờ Tý mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất. Lúc ngài ra đời, hào quang chiếu sáng hư không, giống như Phật đỉnh phóng quang, hương lạ đầy nhà. Sáng sớm ngày hôm sau có hai vị dị tăng đến viếng thăm nói:
đứa trẻ ra đời tôi hôm qua cùng với Phật pháp có duyên, vì thế chúng tôi đến đây xin được đặt tên cho đứa bé, Thượng Huệ Hạ Năng là tên.
Cha của ngài không hiểu bèn hỏi: tại sao gọi là Huệ Năng?
Huệ là dùng Phật pháp huệ thi chúng sinh, Năng là có thể hoằng dương Phật pháp.
Nói xong liền đi mất, không biết đi đâu. Huệ Năng sinh ra không uống sữa mẹ mà tự lớn. Theo truyền thuyết, mỗi đêm đều có thần nhân đến cho uống nước cam lồ.
Kinh văn:
đến lớn 24 tuổi, Ngài nhờ nghe kinh mà ngộ đạo. Ngài đến viếng Đức Huỳnh Mai Ngũ Tổ mà cầu ấn khả. Giảng: một ngày nọ, Huệ Năng đang bán củi nghe một người khách tụng kinh Kim Cang. Nghe đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, liền lập tức khai ngộ. Hiện nay có nhiều người đã từng nghe qua kinh Kim Cang, nhưng không có ai khai ngộ. Tôi hy vọng ở Tây Phương có người nghe đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, có thể hiểu rõ nghĩa lý mà lập tức khai ngộ. Sau khi khai ngộ, đại sư không có đi khắp nơi để rêu rao: xem nè, tôi đã khai ngộ rồi. Ngài không giống như một số người hiện nay chỉ mới hiểu có một chút kiến thức nông cạn về Phật Pháp, bèn đi khắp nơi khoe mình đã khai ngộ. Người xưa dù đã khai ngộ cũng không dám khinh suất nói rằng mình đã khai ngộ, hà huống những người vốn chưa khai ngộ. Càng không nên đi khắp nơi tuyên dương khoe khoang như vậy. Nếu đã khai ngộ, cần phải đi tìm một thiện tri thức mắt sáng để chứng minh. Đó chính là nguyên nhân mà Lục Tổ đi Hoàng Mai cầu Ngũ Tổ ấn chứng. Từ xưa đến nay, người giác ngộ không bao giờ dám tự mình ấn chứng mình, không giống như người bây giờ chưa ngộ nói ngộ, phạm đại vọng ngữ. Cần phải biết, ngộ và chưa ngộ sai khác một trời một vực, làm sao có thể chân ngụy không phân biệt được. Lấy giả thay thật, mắt cá lẫn vào hạt châu, nhắm mắt nói mò ư? Hiện nay lại có một số thanh niên vô trí thức, sau khi hút ma túy LSD, say túy lý, mất hết bổn tri. Lúc đó ma vương mê hoặc thế gian, giả làm thiện tri thức mà chứng minh cho họ rằng: đúng rồi, ngươi đã đạt đến cảnh giới không, nhưng mà ngươi không thể nào ở trong hư không, cần phải trở về chỗ tôi. Tôi có phòng ốc và nhà cửa, tôi có commune. Những người này nghe xong liền bái ma vương làm thầy. Thật ra mấy người ác tri thức đó vốn cũng không biết mình là thiệt hay là giả, cho nên có câu thầy trò cũng mê mờ, người mù dắt người đuôi vậy. Cho nên chúng ta cần phải dùng kinh điển để chứng minh. Kinh điển hoàn toàn không có nói người ngu đó đang ở trong hư không xây dựng commune. Dù hiện nay hỏa tiễn có thể bay đến mặt trăng, nhưng không trung lầu các thì không thể nào kiến lập được. Loại ngôn ngữ ấu trĩ như vậy làm sao có thể thành lập được. Hiện nay chúng ta rất bận rộn, sáng sớm 4 giờ đã thức dậy tụng kinh. Chúng ta ở trên mặt đất này bận rộn xây dựng nhà cửa, nhưng không thể xây dựng được ở hư không. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang ở trên mặt đất, cho nên nhà cửa cũng cần phải xây dựng trên mặt đất. Chúng ta quên mất thân này mà tạo thân Kim Cang. Thân này giống như nhà ở của chúng ta, rồi một ngày nào đó bị hư hoại đi. Nay từ sớm đến tối chúng ta bận rộn nung đúc rèn luyện, đến cuối cùng có thể tu hành đạt đến thân Kim Cang bất hoại. Sau khi thành tựu thân Kim Cang bất hoại thì có thể tùy tâm sở dục mà đi đến hư không. Trên có thể lên đến trời, dưới có thể đi xuống đất, hoặc đến Long Cung cũng được. Không cần hộ chiếu hoặc hành trình cũng có thể đi đến chỗ, khắp nơi phi hành tự tại. Nhưng đầu tiên các ông cần phải tu cái thân bất hoại mới có thể đạt cảnh giới này. Kinh văn: Ngũ Tổ xem đại sư nhận ra ngài có tài đức xứng đáng, nên phú chúc y bác và dạy ngài nối ngôi tổ sư. Lúc ấy nhằm đời Đường Cao Tông, Ngương Niên, Long Sóc, năm Tân Dậu, ngài qua phương Nam ẩn dật 16 năm. Giảng: Lục Tổ sau khi rời khỏi Hoàng Mai không có một chỗ trú ngụ an toàn, vì đồ đệ của Thần Tú và các giáo phái khác muốn hãm hại ngài. Vì thế đại sư lánh nạn trong nhóm thợ săn suốt 16 năm. Trong thời gian này không ai biết ngài là Lục Tổ. Ngài một bậc dũng công tu thiền định, đồng thời làm công việc canh giữ lưới cho đám người thợ săn. Nếu thấy trong lưới có chim thú, ngài đều tìm đủ mọi cách phóng sanh chúng.
Lúc này ngài có đủ thời gian để tu hành viên mãn công phu của mình mà không bị ai quấy rầy. Nếu quý vị không chân chính tu hành thì mọi chuyện đều êm thuận. Một khi phát tâm tu hành thì ma chướng từ bốn phương tám hướng đều đến, và tất cả các hiện tượng không tưởng tượng đến đều có thể phát sinh. Trong thời gian 16 năm cùng sống với nhóm thợ săn, Lục Tổ tùy xứ mà an ổn. Đây là một sự ẩn náu một cách sáng suốt, không cầu danh, không cầu lợi, không gây thiệt hại cho người, mà là chân chánh dụng công tu hành. Kinh văn: đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tý, đại đường Cao Tông Ngương Niên nghi phụng, ngài cùng Ấn Tông Pháp Sư cật luận đạo lý sâu màu. Ấn Tông Pháp Sư khế ngộ tông chỉ của đại sư giảng. Họ đã thảo luận nhiều lần, đưa ra cách nhìn của mình về nghĩa lý. Thế thì ai hỏi ai vậy? Đó là Pháp Sư Ấn Tông hỏi Lục Tổ đại sư vậy. Lục Tổ đã giải quyết vấn đề tranh luận phướng động hay gió động, chỉ ra tâm nhân giả động. Pháp Sư Ấn Tông rất kinh ngạc nghe một người tại gia mà có thể nói ra đạo lý thâm sâu như vậy, bèn lập tức rời pháp tòa cung thỉnh Lục Tổ vào trong liêu của mình đàm luận. Ấn Tông Pháp Sư hỏi: ông từ đâu đến, tên họ là gì? Pháp Sư Ấn Tông sau khi biết vị tại gia này là đệ tử nhập thất của Ngũ Tổ, là người đã được Ngũ Tổ truyền cho y bát, ngài lập tức đảnh lễ Lục Tổ, sau đó cầu hỏi những đạo lý nhiễm màu sâu sắc trong kinh sách, thảo luận về gió động phướng động. Sau khi cùng với Lục Tổ luận bàn xong, đại sư Ấn Tông mới hiểu rõ và ngộ được nghĩa lý của Thiền Tông. Kinh văn: ngày rằm tháng ấy, Ấn Tông Pháp Sư nhóm hết tứ chúng mà xuống tóc cho đại sư. Rồi qua mùng 8 tháng 2, lại nhóm hết các vị danh đức mà truyền thọ cụ túc giới cho ngài. Trí Quang luật sư ở Tây Kinh làm thọ giới sư. Giảng: vào ngày rằm tháng Giêng, Pháp Sư Ấn Tông tập họp tứ chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, u bà tát, u bà di, cử hành nghi lễ thế độ cho Lục Tổ đại sư, khiến cho hiển hiện tướng xuất gia mà thành tỳ khưu. Người xuất gia có rất nhiều lý do xuất gia không giống nhau. Có người vì cuộc sống khó khăn, nhìn thấy người xuất gia được người cúng dường, có cái ăn, có cái mặc, vì thế mà xuất gia. Có người xuất gia vì tuổi già, không có con cái chăm sóc. Họ nghĩ, sau khi ta xuất gia, thâu nhận một đứa đệ tử trẻ tuổi, nó sẽ lo lắng chăm sóc cho ta giống như con của ta vậy. Có người vì đã từng làm trộm cướp, hoặc vì trốn tránh pháp luật, sau khi xuất gia xuống tóc có thể tránh được nạn chánh phủ bắt được chém đầu họ. Có người lúc còn nhỏ đã bị đưa đến chùa xuất gia. Đây là một vài lý do mà người ta xuất gia. Có thể chân chánh dụng công tu hành hay không thì thật là khó nói. Có một vài người vì mê tín nhưng lại có lòng tin. Như một vài bậc cha mẹ thấy con mình bệnh nặng bèn nghĩ rằng con của mình có thể chết vì bệnh, cần nên đem nó đến chùa cho xuất gia. Do vì mê tín, cha mẹ bèn đưa con vào chùa. Người mê tín còn có chỗ hy vọng, nhưng tính mê tức chuyên tin theo những lập luận tà trí tà kiến, tùy theo những tư tưởng không chính xác mà chuyển biến theo. Thật là như lời người ta thường nói, mê trong mê. Có vài người mê mà không tin, trong cái mê của họ không tin tưởng vào bất cứ việc gì. Một vài người tin mà không mê. Những người này dùng chân tâm học Phật Pháp, cho đến khi hiểu rõ chân lý thì không còn mê mờ nữa. Những người xuất gia này có thể chân chánh dụng công tu học hay không cũng không chắc chắn lắm. Hoặc có thể có 1 hoặc 2% chân chánh tu học Phật Pháp. Nhưng nếu quý vị hạ quyết tâm nhất quyết khai ngộ để liễu sinh thoát tử, thì sau khi xuất gia có thể siêng năng nỗ lực dụng công tu hành. Có một vài người xuất nhà thế gian, tức ra khỏi nhà tam thế, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sau khi ra khỏi tam giới sẽ không còn chấp vào dục sắc, sắc giới, vô sắc giới, vì họ không còn chỗ chấp trước.
xem tam giới như hoa đốm giữa hư không. Cho nên nói vượt ra khỏi sự trói buộc của tam giới, ra khỏi nhà tam giới. Có vài người xuất phiền não gia. Nếu quý vị xuất gia mà không đoạn phiền não thì không thể đắc đạo. Vì thế nhất định phải trừ phiền não. Lục tổ là một ví dụ đặc biệt, không giống như các lý do đã nói ở trên. Vì Ngài đã đạt đến sự tự do, tự tại. Xuất gia hay không xuất gia cũng không có gì sai biệt. Lúc còn cư sĩ, Ngài đã đang hành Bồ Tát Đạo, không giống như những người tại gia tầm thường khác. Mùng 8 tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia. Trong ngày này tập trung các bậc cao tăng đại đức trong mười phương, Pháp Sư Trung Quốc và Pháp Sư Ấn Độ, vân tập lại, truyền giới cụ tốt cho Lục Tổ. Pháp Sư Ấn Tông mời Luật Sư Trí Quang ở Tây Kinh làm truyền giới sư cho Lục Tổ. Luật Sư Trí Quang trì giới nghiêm minh trong bốn oai nghi, hành, trụ, tọa, ngoạ đều đầy đủ bốn đại oai nghi. Phàm nhất cử, nhất động của luật sư đều cần phải hợp với luật nghi, không thể tùy tiện. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, nghiêm tịnh tỳ ni, hoành phạm tam giới. Kinh văn: Huệ Tịch luật sư ở Tô Châu làm Yết Ma, Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm Giáo Thọ, Kỳ Đà La luật sư ở Trung Thiên Trúc thuyết giới, Mật Đa Tam Tạng ở Tây Thiên Trúc chứng giới. Giảng: Yết Ma là phạn ngữ, có nghĩa là biện sự, là người biện sự trong lúc truyền giới. Yết Ma cần phải xác thực tất cả mọi sở hành đều hợp với giới pháp, hợp với quy củ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra. Các việc làm nếu không hợp với Phật Pháp thì không được Yết Ma chấp nhận. Lúc truyền giới, truyền giới sư hỏi thầy Yết Ma ba lần: có thể truyền giới cho người này không? Mỗi lần Yết Ma đều phải trả lời có thể. Trên giới đàn, Yết Ma và Giáo Thọ ngồi bên trái, Thọ giới sư ngồi bên phải, còn lại bảy vị chứng giới sư ngồi hai bên. Tất cả là ba vị Giáo Thọ sư và bảy vị chứng giới sư. Các ngài đại diện cho mười phương chư Phật giảng pháp và truyền giới, cho nên xuất gia thọ giới là một việc rất quan trọng. Giáo Thọ tức truyền thọ kinh điển. Kỳ Đa La là tiếng Phạn, nghĩa là công đức hoa. Pháp sư Mật Đa tinh thông ba tạng kinh luật luận, cho nên tôn xưng ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tất cả giới thần đều đến bảo hộ vị pháp sư tài trí này. Trong cuộc đời của ngài có rất nhiều sự tích thần kỳ. Mật Đa có nghĩa là hưng thạnh, tươi tốt. Kinh văn: Nguyên giới đàn này do Tam Tạng Đại Sư Cầu Na Bạc Đà La ở triều nhà Thống đứng ra sáng lập, và có những bia ghi lời sấm truyền rằng sau sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm thọ giới tại chỗ này. Giảng: Cầu Na Bạc Đà La nghĩa là công đức hiền. Vị pháp sư này ở chùa Quang Hiếu kiến lập một pháp đàn. Trên pháp đàn dựng một bia đá có ghi lời dự ngôn đời sau có một vị nhục thân Bồ Tát thọ giới cụ túc tại đây. Kinh văn: Đến đời Lương Võ Đế Ngương Niên Thiên Giám, đã có Tam Tạng Đại Sư Trí Dực từ Tây Thiên Trúc ngồi thuyền vượt biển sang Trung Quốc, để một cây bồ đề ở Thiên Trúc trồng nơi bờ ranh giới đàn ấy, và cũng có đặt bia ghi lời dĩ ngôn như vậy. Sau này 170 năm sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm khai diễn pháp thượng thừa ở dưới cội cây này, cứu độ vô số chúng sanh. Ấy là vị pháp chủ truyền thọ tâm ấn của Phật. Giảng: Lương Vũ Đế Thiên Giám Nguyên Niên, công nguyên năm 502, Ấn Độ Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược ngồi thuyền vượt biển đến đây, nhìn thấy pháp đàn và bia đá này, bèn lấy nhánh bồ đề mà ngài đã đem từ Ấn Độ đến đây trồng bên cạnh pháp đàn và lập bia dự chí rằng 170 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát ở dưới cái bồ đề này khai diễn thượng thừa Phật Pháp, trực chỉ tâm địa kiến tánh pháp môn và thành tựu Phật Đạo. Cái bồ đề khắp nơi đều có thể sinh trưởng. Tại Trung Quốc hiện có rất nhiều loại cây này. Xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên hội Linh Sơn Niêm Hoa Thị Chúng, đem tâm ấn của chư Phật truyền cho tôn giả Mahakayip. Tổ sư là người truyền Phật tâm ấn, mà pháp sư là người giảng kinh thuyết pháp. Nhục thân bất hoại của đại sư Trí Dược hiện vẫn còn bảo tồn trong chùa Nguyệt Hoa, cách chùa Nam Hoa 5 dặm. Người quản lý trong chùa đã xuất gia, không chiêu đãi khách thập phương. Vì thế nếu muốn đi tham quan phải tự chuẩn bị đồ ăn thức uống. Lúc tôi còn ở chùa Nam Hoa đã từng đến chùa Nguyệt Hoa, nhìn thấy nhục thân của đại sư Trí Dược được giữ gìn toàn vẹn hoàn chỉnh, không có một chút hư tổn. Kinh văn: thật quả như lời sấm truyền, đại sư đã đến chỗ này mà thế pháp và thọ giới, và chỉ bày yếu chỉ của tâm pháp truyền thừa cho tứ chúng vậy. Giảng: Lục Tổ sau khi xuống tóc thọ cụ túc giới, bèn giảng kinh thuyết pháp cho tứ chúng nghe, truyền thọ bất nhị pháp môn, tức là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đời đời tương truyền pháp môn tâm ấn. Kinh văn: qua năm sau nhằm mùa xuân, đại sư từ giả đồ chúng mà về chùa Bảo Lâm. Khi ấy sư Ấn Tông cùng các vị tăng người tục có trên 1000 người đến tiễn ngài thẳng tới Tàu Khê. Giảng: mùa xuân năm sau, Lục Tổ từ giả đại chúng mà trở về Bảo Lâm, hắc bào, đã y phục của người xuất gia. Lúc đó người tại gia mặc đồ trắng, vì thế nói: Tư Bạch, hàng ngàn người đưa tiễn đại sư đến Tàu Khê. Có người chưa đến được Tàu Khê mà nói rằng mình đã đến đó. Họ ngụy truyền cái gọi là Tàu Khê pháp môn và Thiền Tông bí truyền. Thời mạt pháp hiện tượng này, giả Phật giáo đồ, giả nhãn hiệu khắp nơi đều có. Kinh văn: lúc ấy có thông ứng luật sư ở Kinh Châu cùng các vị học giả kể có 100 người đều theo ở với đại sư. Khi đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, thấy chùa chật hẹp, không đủ dung nạp đồ chúng, thì có ý muốn mở rộng ra. Ngài đến viếng một người trong xóm là Trần Á Tiên mà nói rằng: lão thân đến đây muốn cầu thí chủ cho một khoảnh đất vừa đủ trải tâm tọa cũ được chăng? Giảng: lúc đó luật sư thông ứng ở Kinh Châu biết Lục Tổ là vị pháp chủ truyền Phật tâm ấn, bèn dẫn đồ đệ của mình theo đại sư học pháp. Lúc đại sư đến Tàu Khê, nhìn thấy giảng đường nhỏ hẹp, không thể dung nạp số người đông như thế, bèn có ý mở rộng giảng đường. Ngài đến thăm địa chủ Trần Á Tiên nói: thí chủ có thể cúng dường cho lão tăng một mảnh đất bằng miên tỏ cũ này không? Kinh văn: Trần Á Tiên nói: tấm tỏ cũ của hòa thượng rộng là báo lớn. Đại sư lấy tấm tỏa cũ chỉ cho Trần Á Tiên xem. Á Tiên thừa được, đại sư liền lấy tấm tỏa cũ phóng ra, bao trùm hết 4 cảnh Tàu Khê. Lại có 4 vị thiên vương hiện thân ngồi trấn 4 hướng. Giảng: đại sư đưa miếng tỏa cũ của ngài cho Trần Á Tiên xem. Ông ta nói: nếu ngài chỉ cần mảnh đất đó bằng tấm tỏa cũ thì con sẵn lòng cúng dường. Nhưng lúc đại sư trải tấm tỏa cũ ra, không những khắp cả chùa Nam Hoa mà cả hơn 10 mẫu đất đều được che phủ. Lúc đó tứ đại thiên vương hiện thân ngồi trấn ở 4 phương, cho nên mới có cảnh giới kỳ diệu như vậy xuất hiện. Kinh văn: nay tại cảnh chùa có núi Thiên Vương, vì nhân chuyện này mà đặt ra tên núi ấy. Trần Á Tiên thưa: tôi biết pháp lực của hòa thượng thật là quảng đại, nhưng vì phần mộ của cao tổ tôi đều nằm trong khoảnh đất này, ngày sau nếu có cất tháp, xin giữ lại các phần mộ còn giả dư tôi hỷ cúng hết, để làm ngôi bảo phường vĩnh viễn. Lại chỗ đất này là mạch núi Xanh Long và non Bạch Tượng, vậy chỉ nên bình thiên chẳng nên bình địa. Sao chùa kinh dinh kiến trúc nhất nhất đều làm y theo lời thỉnh cầu của Trần Á Tiên. Mỗi lần đại sư đi dạo trong cảnh chùa, gặp chỗ nào nước non xinh đẹp, ngài dừng chân ngồi nghỉ. Giảng: nay trong cảnh chùa có thiên vương lĩnh, chính vì câu chuyện này mà được tên. Trần Á Tiên nói: biết hòa thượng ngài pháp lực thần thông quảng đại, nhưng phần mộ cao tổ của con đều ở trong mảnh đất này. Tương lai sau này nếu xây dựng chùa tháp, xin ngài chừa lại phần mộ của tổ tiên con. Ngoài ra các phần đất khác con đều cúng dường Tam Bảo, vĩnh viễn làm đất Già Lam. Long mạch của đất này rất mạnh, núi giống như hình voi trắng là nơi bảo sở, tức là một chỗ rất tốt để xây dựng đạo trường. Hình thế địa cao và kiến trúc nên xây dựng thấp một chút, địa thế thấp thì có thể xây dựng cao một chút, khiến cho các mái nhà có thể quân bằng, nhưng không nên làm bằng phẳng đất đai, vì nếu đào đất núi sợ rằng sẽ làm tổn thương đến long mạch của núi, phá hoại phong thủy, tổn hại linh khí. Lục tổ thường thường dạo chơi trong cảnh chùa, nhìn thấy chỗ có phong cảnh đẹp liền ngừng lại để nghỉ ngơi. Kinh văn: vì thế mà 13 lan nhã đã được lập nên ở những nơi ấy. Một trong những lan nhã đó là Hoa Quả Viện, cả thảy đều phụ thuộc đạo tràng Bảo Lâm. Nguyên nơi đạo tràng Bảo Lâm khi trước cũng có Tam Tạng đại sư Trí Dược ở Tây Thiên Trúc từ Nam Hải qua cửa Tàu Khe, lấy tay bụm nước uống, nghe mùi thơm ngọt thì lấy làm lạ, bèn kêu môn nhân mà bảo rằng: nước bên đây không khác gì bên Tây Thiên Trúc, trên nguồn khe chắc có thăng địa lập lan nhã được. Sư lần theo dòng nước lên tới nguồn khe, nhìn bốn phương non nước xây vòng, đầu non chân dụm xinh đẹp lạ lùng. Sư khen rằng: cảnh núi này rõ ràng giống như cảnh núi Bảo Lâm ở Tây Thiên Trúc. Giảng: tại sao khu đất bao quanh chùa Nam Hoa gọi là Bảo Lâm? Bảo Lâm có nghĩa là vô thượng pháp bảo diễn hóa tại chỗ này. Người y pháp tu hành nhiều như cây trong rừng. Ấn Độ đại sư Trí Dược lúc uống nước tại Tàu Khe cảm thấy mùi vị ngon ngọt chẳng khác nào ở Ấn Độ. Ngài biết rằng trên đầu nguồn chắc chắn có thắng địa, có thể kiến lập tự viện. Ngược theo dòng nước lên đến đầu nguồn, đến núi Bảo Lâm lúc hoàng hôn xuống, nhìn chung quanh khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú, ngài tán thán rằng: núi này thật giống núi Bảo Lâm ở Thiên Trúc, nên đặt tên cho nó là Bảo Lâm Đạo Trường. Tam Tạng Trí Dược không phải chỉ có một mình ngài, mà có rất nhiều đồ để đi theo. Ngài nói với họ rằng: đầu nguồn của dòng xuôi là một thăng địa, có thể kiến lập tự viện. Tự viện gọi lan nhã là tiếng Phạn, nghĩa là tịch tịnh xứ, là nơi thanh tịnh tu hành. Đất này thanh khiết, núi non xanh biếc bao quanh, phong cảnh tú lệ, thật là nơi thắng địa tu hành. Kinh văn: sư kêu dân làng Tào Hầu mà bảo rằng: nơi núi này nên lập một cảnh chùa, sau đây 170 năm sẽ có một vị vô thượng pháp bảo diễn hoa tại chỗ này. Số người đắc đạo nhiều như cây rừng, vậy nên đặt hiệu là chùa Bảo Lâm. Thọ ấy có Quan Châu một tỉnh Thiều Châu tên là Hầu Kỉnh Trung, lấy những lời ấy mà làm biểu dâng cho vua. Vua nhận lời xin, lại ban cho một tấm biểu hiệu là Bảo Lâm, thế mới thành một cảnh chùa Phật. Ấy là một ngôi chùa có trước hết ở nhà Lương, niên hiệu Thiên Giám, năm thứ 3. Giảng: thôn này gọi là Tào Hầu, là hậu duệ của Tào Tháo thời Đại Tam Quốc. Đại sư Trí Dược giữ ngôn 170 năm sau, vô thượng pháp bảo, tức là lục tổ trụ tại Bảo Lâm và giáo hóa chúng sanh. Tăng chúng xuất gia và người tại gia tại chỗ này, người khai ngộ đông như số cây trong rừng. Vì vậy đất này gọi là Bảo Lâm. Lúc đó trưởng quan Thiều Châu Hầu Kính Trung đem lời giữ ngôn của đại sư Trí Dược tâu với triều đình. Lương Võ Đế bèn ân tứ là Bảo Lâm, Thiên Giám Tam Niên, công nguyên năm 504, xây dựng chùa này, tức là chùa Nam Hoa hiện nay. Kinh văn: trước điện chùa có một cái ao, trong đó có một con rồng thường trồi lên hoặc xuống, làm dao động các cây rừng. Một ngày kia, rồng hiển hình rất lớn, làm cho sóng nổi nước trào, mây mù tối mịt, các môn đồ đều kinh hãi. Đại sư nạt rằng: "Ngươi có thể hiện hình lớn mà không hiện hình nhỏ được. Nếu ngươi là thần long thì biến hóa được. Nhỏ biến ra lớn, lớn biến ra nhỏ." Giảng: "Thần rồng rất to, vì thế chỉ thấy thân của nó mà không thể thấy đầm bay lượn trong nước, làm cho sóng vỗ ầm ầm, làm cho sóng nước dâng cao 10 thước, 20 thước, thậm chí dâng cao 30 thước. Nó dương dương tự đắc, tự cho mình là tài giỏi. Đồ chúng đều lo sợ nói: "Thật là bất khả tư nghị, con rồng này muốn làm tổn hại chúng ta." Lục Tổ quở trách rồng: "Nếu ngươi thật có thần thông thì có thể từ có biến không, từ không biến có. Ngươi có thể tùy tâm như ý biến hoa, từ thân to lớn hóa thành thân nhỏ bé, từ thân nhỏ bé hóa thành thân to lớn, không có gì chướng ngại." Kinh văn: "Rồng ấy thoạt nhiên hụp xuống, dây lâu lại hiện hình nhỏ, nhảy khỏi mặt ao." Tổ mở bình bát nói thách rằng: "Chắc ngươi không dám chung vô bình bát của lão tăng." Rồng hâm hở nhảy tới trước mặt đại sư, lấy bình bát thâu vào. Rồng hết phương vùng vẫy. Đại sư đem bình bát về chùa thuyết pháp cho rồng nghe. Giảng: "Lục Tổ dùng phép khích tướng khiến cho rồng hóa nhỏ, lập tức không còn thấy rồng nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, một con rồng nhỏ bay lượn nhảy nhót xuất hiện trong nước." Lục Tổ nói: "Người này đã biến thành thân nhỏ bé rồi, nhưng ngươi không dám nhảy vào trong bát của ta đâu." Rồng bơi lội tung tăng trong nước, bơi đến trước mặt Tổ. Lục Tổ không đợi nó nhảy vào trong bát, ngài lập tức múc nó vào trong bát. Tại đông bắc quê nhà của tôi, lúc chưa có người đến ở, có thể nói là gãy đến hoẳng, gạo múc cá, gà rừng rớt vào nồi cơm. Lúc đó vật chất ở đông bắc phong phú như vậy. Kinh văn: "Rồng liền cõi lốt mà đi, bộ xương này dài đến 7 tấc, đầu đuôi sừng cẳng đều có đủ để lưu truyền tại chùa." Sau đại sư lấy đá lấp cái ao ấy. Nay trước điện chùa phía tả có cái tháp bằng sắt dựng nơi đó. Giảng: "Lục Tổ, đại sư cầm cái bát đựng con rồng trở về pháp đường thuyết pháp cho rồng nghe. Rồng nghe pháp vãng sanh, thoát xác mà đi, để lại di cốt dài hơn 7 tấc, đầu đuôi sừng chân đều đầy đủ lưu truyền tại chùa." Đại sư bèn dùng đất đá san bằng cái đầm này. Hòn đá bên cạnh đại điện vẫn còn tháp sắt, chính là nơi sở tại của đầm này. Trong bài tỷ của thiền sư Pháp Hải nói cái đầm này ở bên trái, thực tế nó ở bên phải. Trong Lục Tổ đàn kinh chú, Đinh Phúc Bảo cũng chưa đến chùa Nam Hoa, đương nhiên không biết phương vị của đầm. Chiếu theo vị trí chỗ ngồi của Lục Tổ trong điện mà đoán định thì ở bên phải vậy.
Phẩm hành do thứ nhất.
Đây là phẩm thứ nhất trong kinh Pháp Bảo Đàn. Lục Tổ đại sư lực thuật thân thế của ngài cho đại chúng nghe. Hành tức chỉ cuộc đời sanh bình của Lục Tổ. Do là chỉ ngài y cứ vào đâu để tu hành. Hành do là chỉ nguồn gốc đắc đạo của ngài bắt đầu từ đâu. Kinh văn: "Lúc đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, có thứ sử Vi Cừ cùng với các viên quan chức sắc vào núi thỉnh ngài vào thành về giảng đường chùa Đại Phạm. Vì chúng khai duyên thuyết pháp, đại sư đăng tòa rồi. Vị thứ sử cùng các viên quan chức sắc có trên 30 người, Nho tông học sĩ hơn 30 người, cùng các vị tăng ni đạo tục có trên 1.000 người đồng thời làm lễ, xin nghe yếu lý về Phật pháp." Giảng: "Mỗi bộ kinh đều cần phải đầy đủ 6 phần thành tựu: tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tổ và chúng thành tổ. Lúc chánh pháp khai diễn phải có đầy đủ 6 loại thành tổ này. Pháp hội nhất định phải có chúng. Thứ sử Thiều Châu Vi Cừ cùng các quan viên tăng ni đồ chúng tức phù hợp điều kiện này. Núi Bảo Lâm là nơi thuyết pháp, vì thế đầy đủ sứ thành tổ. Lục Tổ Đại Sư là vị pháp sư thâm ngộ hiểu rõ kinh nghĩa, vì thế đầy đủ chủ thành tổ. Lúc là thời thành tổ, đồng thời làm lễ cụ túc tính thành tổ, xin nghe yếu lý về Phật pháp cụ túc văn thành tổ. Lúc đó Vi Cừ cùng với quan thuộc của ông vào núi Bảo Lâm thỉnh mời Đại Sư Thành Hoàng Dương Phật pháp. Kinh văn: Đại sư bảo chúng rằng: Chư thiện tri thức, Bồ đề tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm y trực liễu thành Phật. Chư thiện tri thức, hãy lắng nghe hành do đắc pháp của Huệ Năng này. Giảng: Đại sư nói với đại chúng: Chư vị thiện tri thức, Bồ đề tự tánh bổn lai thanh tịnh, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm, cần nên dùng cái chân tâm này trực liễu thành Phật, không nên dùng tâm vọng tưởng. Tiếp theo đó đại sư dùng tên của Ngài, tự xưng Huệ Năng mà nói: Quý vị thính chúng, nay tôi sẽ nói cho các ông nghe quá trình Huệ Năng thế nào đắc được Pháp. Kinh văn: Nghiêm phủ của Huệ Năng vốn ở xứ Phạm Dương, làm quan bị giáng chức đầy về lãnh Nam làm dân ở tại huyện Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, còn một mẹ già cô độc, phải dời nhà qua quận Nam Hải. Nhà nghèo thiếu, cay đắng trăm bề, đến phải đem củi ra chợ bán. Giảng: Cha của Huệ Năng nguyên quán ở Phạm Dương tỉnh Hà Bắc, sau vì sự cố bị giáng chức và đầy đến lĩnh Nam tỉnh Quảng Đông. Vì cha đối với con cái giáo dục rất nghiêm, cho nên được tôn xưng là Nghiêm Phụ. Còn người mẹ thường thường dùng tình thương lo lắng con cái, vì vậy tôn xưng Từ Mẫu. Huệ nghĩa là dùng pháp huệ thí chúng sinh, Năng nghĩa là năng làm Phật sự. Lục Tổ Họ Lư, cha của Lục Tổ bị giáng chức đến lĩnh Nam, đời Đường là một vùng đất biên cương hoang vắng. Cha của Ngài vốn là quan, vì phạm tội mà bị đày đến lĩnh Nam. Cuộc sống của Huệ Năng rất bất hạnh. Cha của Ngài đã qua đời lúc Ngài 3-4 tuổi, để lại đứa con thơ và người vợ quá. Vì thế vợ quá con côi, đành phải dời nhà đến Nam Hải, nếm đủ mùi đời gian khổ cay đắng. Vì sự sinh tồn, Huệ Năng đành phải lên núi đốn củi gánh về chợ bán. Với số tiền nhỏ nhỏ kiếm được hàng ngày mua gạo nuôi mẹ và nuôi sống chính bản thân mình. Kinh văn: Lúc ấy có một người khách mua củi bảo Huệ Năng đem đến tiệm. Khách thâu củi, Huệ Năng này lãnh tiền rồi bước ra ngoài cửa, thấy một người khách tụng kinh. Huệ Năng này nghe qua tâm liền khai ngộ. Giảng: Vì nhà nghèo, Lục Tổ không được đi học, vì thế không biết chữ. Trung Quốc lúc đó muốn đi học phải nộp học phí. Tuy Ngài không biết chữ, nhưng thiên tánh thông minh đỉnh ngộ, vừa nghe kinh văn nói ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, liền lập tức khai ngộ và hiểu rõ những cảnh giới từ trước đến nay chưa từng hiểu rõ. Hiện nay rất nhiều người đã nghe câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nhưng có ai khai ngộ được không? Có người nói: Ô, tôi đã khai ngộ rồi. Tôi hỏi ông: Ông khai cái ngộ gì? Cái ngộ gì chưa khai? Ông cần nên hỏi lại chính mình.